chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 4 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và bà con nông dân bài viết Cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với mục tiêu giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng phân bón và hỗ trợ nguồn vốn vay nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã nhận ủy thác vốn vay của các ngân hàng trên 150 tỷ đồng cho trên 4.500 lượt hội viên vay, trong đó nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là trên 64 tỷ đồng cho gần 3.000 lượt hộ vay. Vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 79,5 tỷ đồng cho 853 hộ vay. Công tác vay vốn được thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả. Vốn từ Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh triển khai 13 dự án với số tiền 5,1 tỷ đồng cho 183 hộ nông dân vay. Các cơ sở hội đã vận động gần 3 tỷ đồng quỹ hội cho trên 500 lượt hội viên vay phát triển sản xuất. Ngoài ra, các cấp hội đã phối hợp với chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố cung ứng 35 tấn phân bón trả chậm các loại cho các đại lý và hội viên vay để sản xuất vụ xuân. Qua đó, các hội viên áp dụng, đầu tư vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Cao Ngạn thực hiện có hiệu quả chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thay đổi bộ mặt nông thôn và góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Gia đình bà Lê Thị Xuân, xóm Làng Vàng, xã Cao Ngạn được cấp nước sinh hoạt từ năm 2005. Bà Xuân cho biết, khi chưa có trạm cấp nước sinh hoạt của xã thì bà vẫn sử dụng nước từ giếng khơi của gia đình. Tuy nhiên, cứ đến mùa khô hạn thì nguồn nước này cạn kiệt, không đủ phục vụ sinh hoạt của gia đình và phải đi đến những gia đình ở xóm lân cận để xin nước về dùng. Chính vì vậy mà gia đình luôn phải tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày. Khi có nguồn nước này, đời sống sinh hoạt thuận tiện hơn trước.
Từ hồi có nước sinh hoạt này, gia đình tôi rất là phấn khởi tại vì có đủ nước để dùng trong sinh hoạt, đặc biệt là mùa khô.
Xã Cao Ngạn có 17 xóm với gần 2.000 hộ dân. Hiện nay trên địa bàn xã đã có 10 trên 17 xóm có đường nước sinh hoạt đến từng hộ dân. Mỗi xóm có khoảng 60% hộ dân được sử dụng nguồn nước sinh hoạt. Hiện trạm cấp nước sinh hoạt xã Cao Ngạn đang tiếp tục thi công các đường nước sinh hoạt đến từng hộ dân của 3 xóm, Làng Vàng, Thành Công và Hợp Thành. Trong đó, xóm Làng Vàng là một trong 3 xóm đang trong quá trình họp dân, thống nhất việc đầu tư cũng như đăng ký sử dụng nước sinh hoạt. Nói về vấn đề này, ông Bàng Văn Dướng, trưởng xóm Làng Vàng, xã Cao Ngạn cho biết.
Trước khi nhận dự án về thì chúng tôi cũng họp dân để tuyên truyền là có công trình đối ứng của nhà nước để phục vụ nhân dân. Nhà nước và cũng nhân dân cùng làm. Vận động nhân dân là đã họp dân và thống nhất, nhân dân đều đồng tình ủng hộ và sẽ tiếp tục đối ứng và xây dựng.
Dẫn chúng tôi tham quan trạm cấp nước sinh hoạt của xã Cao Ngạn, ông Phạm Văn Yên, trưởng ban quản lý trạm cấp nước sinh hoạt xã Cao Ngạn cho biết, trạm cấp nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng vào năm 2004 với nguồn đầu tư trên 800 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn VKB tài trợ 500 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng, còn lại là nhân dân đóng góp bằng tiền mặt và ngày công lao động. Với công suất trạm cung cấp nước sạch xã Cao Ngạn hiện nay, đạt gần 5.000 mét khối nước một ngày, đã cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 400 hộ dân trên địa bàn xã. Để có thể cung cấp đầy đủ và kịp thời lượng nước sinh hoạt cho các hộ dân, Ban Quản lý trạm thường xuyên cử cán bộ kiểm tra áp lực nước, đường dẫn nước, nếu có sự cố sẽ kịp thời khắc phục và điều chỉnh theo từng tuyến.
Trạm này chúng tôi vận hành là theo cái thứ nhất là theo cái nhu cầu của nhân dân, và thứ hai là vận hành ngày 3 ca, mỗi ca 3 tiếng làm 9 tiếng. Đấy, còn những cái hộ mà những thời gian mà nó cao điểm người ta dùng nhiều ấy thì những hộ phía trước ấy người ta dùng nhiều lên ấy, thì hộ phía sau không có thì người ta đi kiểm tra và họ sẽ phản ánh lại và mình sẽ bơm tăng thời gian lên thì vẫn đảm bảo nước cho người ta sinh hoạt.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn cho biết, những năm trước đây, các gia đình chủ yếu sử dụng giếng khơi và một số ít có giếng khoan. Tuy nhiên, lượng nước khá khan hiếm cũng như không đảm bảo hợp vệ sinh. Cùng với đó, nước sạch, nước hợp vệ sinh là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, chính quyền địa phương luôn tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của tỉnh, thành phố, cũng như nguồn lực của địa phương để nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nhân dân.
Khi có được sử dụng cái nguồn nước đảm bảo, thì cái đời sống của bà con nhân dân cũng được nâng lên. Và cái vệ sinh, các cái hoạt động của bà con trước đây thì phụ thuộc vào cái nguồn nước tự nhiên. Hiện nay có nguồn nước sạch thì bà con sử dụng ổn định và đảm bảo cái chất lượng cuộc sống hơn. Vâng, thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì hiện nay chúng tôi đang phấn đấu là đảm bảo 100% người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Thì hiện nay về phía các cái đơn vị cung cấp thì chúng tôi cũng đang đề nghị là mở rộng cái mạng lưới. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang thực hiện là đề nghị trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh Thái Nguyên đầu tư cải tạo, nâng cấp cái trạm nước sạch của xã, trong đó có cái sự đóng góp đối ứng của nhân dân để phục vụ cho cái nguồn nước cho bà con sử dụng được tốt hơn.
Với mục tiêu phấn đấu năm 2020, các xóm trên địa bàn xã có hệ thống nước sinh hoạt đến từng hộ dân và được sử dụng nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh, chính quyền địa phương chú trọng trong việc thu hút nguồn lực đầu tư cũng như là vận động nhân dân chung sức đối ứng để thực hiện, từ đó góp phần đưa cuộc sống đảm bảo ổn định về sức khỏe của mỗi người dân trên địa bàn.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 5 tháng 7 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong phần tiểu mục hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và bà con nông dân về nội dung của nghị định này. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
Chương 1 quy định chung, điều 1 phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp, sau đây gọi chung là sản phẩm nông nghiệp. Điều 2, đối tượng áp dụng. 1. Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác, sau đây gọi chung là nông dân. 2. Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình, đăng ký hộ kinh doanh, sau đây gọi chung là cá nhân. 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, sau đây gọi chung là hợp tác xã. 4. Doanh nghiệp. 5. Các tổ chức cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện nghị định này. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sau đây gọi chung là liên kết, là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các đối tượng tại khoản 1, 2, 3, 4, điều 2 nghị định này. Sau đây gọi chung là các bên tham gia liên kết, để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. 2. Liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp quy định tại nghị định này là hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi từ cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào, sản xuất, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sau đây gọi chung là liên kết chuỗi giá trị. Các hình thức liên kết cụ thể quy định tại Điều 4 nghị định này. 3. Vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung là vùng sản xuất tập trung một hay một nhóm sản phẩm nông nghiệp cùng loại có quy mô phù hợp với từng loại hình sản xuất và điều kiện của mỗi địa phương, tuân thủ các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, có liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chương 2. Hình thức liên kết, hợp đồng liên kết và dự án liên kết. Điều 4. Các hình thức liên kết. 1. Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 2. Liên kết cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 3. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 4. Liên kết cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 5. Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 6. Liên kết cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 7. Liên kết sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Điều 5. Hợp đồng liên kết. Hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sau đây gọi chung là hợp đồng liên kết, là hợp đồng được ký giữa các bên tham gia liên kết trên nguyên tắc tự nguyện nhằm thực hiện các hình thức liên kết quy định tại Điều 4 nghị định này. Điều 6. Dự án liên kết. 1. Dự án liên kết là dự án do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và các bên tham gia hợp đồng liên kết cùng thỏa thuận, xây dựng và triển khai đầu tư liên kết theo các hình thức quy định tại Điều 4 Nghị định này. 2. Các bên tham gia liên kết lập dự án liên kết để làm căn cứ hưởng các chính sách ưu đãi hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 và Điểm A khoản 1 Điều 9 Nghị định này. Trường hợp không đề xuất hỗ trợ theo các chính sách nêu trên, chỉ cần lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết. 3. Chủ trì liên kết. Trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã ký hợp đồng liên kết trực tiếp với cá nhân, nông dân, thì doanh nghiệp hoặc hợp tác xã sẽ là chủ trì liên kết. Đối với trường hợp các doanh nghiệp hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau, thì các bên thống nhất cử ra chủ trì liên kết. 4. Chủ trì liên kết xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết. Trường hợp phải lập dự án liên kết, chủ trì liên kết là chủ đầu tư dự án liên kết. 5. Ngoài các nội dung tự thỏa thuận giữa các bên tham gia liên kết, dự án liên kết phải có ít nhất một trong các nội dung sau. A. Thiết kế cải tạo đồng ruộng, đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô diện tích vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. B. Đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. C. Góp vốn, tài sản, giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ hay quy trình sản xuất. 6. Trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án liên kết, thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nghị định chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và bà con nông dân vào tiểu mục Chính sách với nhà nông của tháng 5. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.